Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy, ngày mùng 2 tháng 6 năm 2018 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo, tông huấn Gaudete et Exultate về ơn gọi nên thánh trong thế giới ngày nay của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 11, từ câu 27 đến câu 33. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ lại vào Jerusalem. Đang khi người đi đi lại lại trong đền thờ, thì các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đến cùng người và hỏi: ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy, hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy? Đức Giêsu đáp: tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi. Các ông trả lời đi, rồi tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Vậy, phép rửa của ông Gioan là do trời hay do người ta? Các ông trả lời cho tôi đi. Họ bàn với nhau: nếu mình nói do trời, thì ông ấy sẽ vặn lại. Thế sao các ông lại không tin ông ấy? Nhưng chẳng lẽ mình nói do người ta? Họ sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gioan thật là một ngôn sứ. Họ mới trả lời Đức Giêsu: chúng tôi không biết. Đức Giêsu liền bảo họ: tôi cũng vậy, tôi cũng không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Sau khi Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ bằng cách đuổi những người buôn bán ra khỏi nơi thờ phượng, các vị lãnh đạo tôn giáo khi ấy đã tỏ ra bực tức vì họ không chấp nhận quyền bính của Chúa Giêsu đến từ Thiên Chúa. Và đây là lý do họ chất vấn để gài bẫy và tìm cách bắt người bằng câu hỏi tình vị. Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy? Quả vậy, nếu Chúa Giêsu trả lời rằng người dùng quyền Thiên Chúa mà thanh tẩy đền thờ, họ sẽ kết án người tội phạm thượng. Còn nếu là quyền bính từ cá nhân, thì họ sẽ bắt giam người vì tội quá khích gây nguy hại cho xã hội. Thấu hiểu cái bẫy hiểm độc ấy, Chúa Giêsu đã đặt một câu hỏi như điều kiện để trả lời cho họ, rằng phép rửa của ông Gioan tẩy giả là do trời hay do người phạm. Trước lối đối đáp ấy của Chúa Giêsu, các lãnh đạo tôn giáo đã tỏ ra lúng túng và thoái lui vì không có phương hướng để trả lời. Quả thế, nếu họ nói phép rửa của Thánh Gioan Tẩy Giả đến từ Thiên Chúa, thì họ đương nhiên đón nhận Chúa Giêsu, vì ông Gioan, ngôn sứ của Thiên Chúa, đã hơn một lần chứng thực Chúa Giêsu là đấng cứu độ muôn dân. Mà nếu trả lời là từ người phàm, thì lại càng không ổn với dân chúng. Giới chức Do Thái né tránh câu trả lời, bởi vì họ không muốn đối diện với sự thật. Đó là Chúa Giêsu nói và làm nhân danh Chúa Cha. Họ đã không chấp nhận ông Gioan Tẩy Giả, thì họ cũng chẳng đón nhận Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, với những diễn tiến trong trình thuật tin mừng hôm nay, câu hỏi tương tự cũng đặt ra cho mỗi tín hữu, đó là chúng ta có tin Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, được Chúa Cha sai đến trần gian để giải thoát con người khỏi tội lỗi và ban sự sống đời đời hay không? Bởi lẽ, không ít lần, chúng ta đã nhào nặn hoặc đúc khuôn Chúa Giêsu theo cách nghĩ, sở thích và thành kiến của chúng ta. Chúng ta có cố chấp, cứng tin và nhào nặn Thiên Chúa theo ý thích của mình như giới chức Do Thái xưa kia hay không? Chúng ta đừng quên rằng, vì thiếu chân thành, thiếu thiện chí và cứng tin, nên họ không được đón nhận ơn cứu độ. Chúa Giêsu đến trần gian để ban cho chúng ta tự do khỏi sự ngu dốt, dối trá và tội lỗi, nhất là tự do sống như con cái Thiên Chúa với quyền năng của Chúa Thánh Thần. Vấn đề là, mỗi chúng ta có biết nhận ra và sống theo lời của sự thật, lời của niềm vui và hằng sống của Thiên Chúa hay không? Lời của Chúa Giêsu vẫn còn đó cho mỗi người. Nếu chúng ta ở lại trong lời của Người, thì chúng ta thật là môn đệ của Người, sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ làm cho chúng ta tự do. Lạy Chúa Giêsu, lời Ngài là sự thật và là sự sống. Xin hướng dẫn và mở tâm lòng chúng con để chúng con lớn lên trong sự nhận biết và sống theo lời sự thật của Ngài. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Chương trình hoạt động trong kỳ hè của Đức Thánh Cha. Phòng báo chí Tòa Thánh xác định hai chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại nước ngoài trong mùa hè sắp tới. Theo chương trình công bố, hôm 29 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha sẽ thực hiện chuyến viếng thăm thứ 23 tại nước ngoài, vào ngày 21 tháng 6 tới đây tại Geneva, Thụy Sĩ, để gặp Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập tổ chức Đại kết này. Và trước khi lên đường trở về Roma, Ngài sẽ cử hành thánh lễ cho cộng đồng công giáo tại Thụy Sĩ. Tiếp đến trong hai ngày, 25 và 26 tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ thực hiện chuyến viếng thăm thứ 24 tại nước ngoài, và các hoạt động chủ yếu diễn ra tại Dublin, thủ đô Cộng hòa Ireland, nhân Đại hội Kỳ Chín các gia đình công giáo thế giới, tiến hành từ ngày 21 đến 26 tháng 8, và xoay quanh giáo huấn của Tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương, đúc kết thành quả hai thượng hội đồng giám mục thế giới về gia đình, nhóm hồi năm 2014 và 2015. Báo chí đồn rằng có thể Đức Thánh Cha sẽ ghé Bắc Ireland nhân chuyến đi này, nhưng không có tin gì từ Tòa Thánh về vấn đề này. Tuy nhiên, các vị lãnh đạo chính quyền và cả các giáo hội Tin Lành tại đây đều mời Ngài. Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Ireland diễn ra trong bối cảnh nước này sẽ bãi bỏ luật cấm phá thai sau cuộc trưng cầu dân ý hồi cuối tuần qua, trong đó 66.4% các cử tri ủng hộ việc tu chính hiến pháp để cho phá thai. Trong chương trình được công bố, có thêm chi tiết về hoạt động của Đức Thánh Cha vào cuối tháng 6 này. Đó là chiều thứ Năm, 28 tháng 6, có lễ tấn phong 14 hồng y mới trong buổi phụng vụ lời Chúa tại đền thờ Thánh Phêrô. Và sáng hôm sau, 29 tháng 6, Ngài sẽ cử hành thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô với các tân hồng y, các vị tổng giám mục chính tòa đến Roma để nhận dây pallium, biểu tượng quyền của tổng giám mục đứng đầu giáo tỉnh, và tình hiệp thông với tòa Thánh Phêrô. Trong số các vị hiện diện, trên nguyên tắc, cũng có Đức Cha Giuse Nguyễn Chi Linh, tổng giám mục Tổng giáo phận Huế. Tin giáo phận Vinh. Caritas Vinh lắp đặt hệ thống lọc nước tinh khiết cho một số giáo xứ trong giáo phận. Nhờ sự hỗ trợ của Caritas Việt Nam và quý ân nhân, Caritas giáo phận Vinh đã thực hiện dự án lắp đặt hệ thống nước lọc tinh khiết tại các giáo xứ Khe Gác, Yên Giang, Mỹ Lộc, Kẻ Mui, Kẻ Động, Làng Rào, Sơn La, Yên Hòa. Dự án bắt đầu vào đầu tháng 4 năm 2018, và đến nay, 26 tháng 5 năm 2018, Ban Caritas Giáo Phận đã bàn giao cho các giáo xứ đưa vào sử dụng. Do hình thái thời tiết trên địa bàn giáo phận Vinh khắc nghiệt, hàng năm vào mùa mưa thường hay lụt lội, không chỉ gây thiệt hại kinh tế mà còn gây ô nhiễm cho nguồn nước ăn uống và sinh hoạt trên địa bàn nhiều giáo xứ trong giáo phận. Bên cạnh đó, do thiếu ý thức của con người, nguồn nước ngày càng bị ô nhiễm bởi chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp, sản xuất nông nghiệp. Tình trạng nước bị ô nhiễm ảnh hưởng trực tiếp tới tính mạng, sức khỏe của con người. Thống kê cho thấy tỷ lệ người mắc các bệnh liên quan đến ô nhiễm nước như viêm da, tiêu hóa, tiêu chảy và nguy cơ ung thư ngày càng cao. Nguyên nhân chính là do từng sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm. Trước nhu cầu thiết thực của nhiều giáo xứ, Caritas Việt Nam và quý ân nhân đã phối hợp với Caritas Vinh thực hiện dự án lắp đặt 8 hệ thống lọc nước tinh khiết tại một số giáo xứ. Thực hiện dự án này là một hoạt động bác ái phát triển mang tính bền vững, khi người dân có nguồn nước sạch để dùng, nước tinh khiết để uống hàng ngày, sẽ tác động tích cực tới sức khỏe và hạn chế được các bệnh tật, giảm thiểu được khó khăn về kinh tế. Bày tỏ lòng biết ơn đối với quý ân nhân, Linh Mục Mikael Trần Định, quản sứ Kẻ Động, chia sẻ. Kẻ Động là vùng đất thấp trũng. Trên địa bàn giáo xứ, hầu hết nước bị nhiễm phèn. Những gia đình có điều kiện phải khoan giếng sâu 30 mét mới có thể dùng. Tuy nhiên phần đông gia đình không có điều kiện khoan giếng hay làm bể chứa, đành phải chấp nhận sống chung với nước bị ô nhiễm. Có hệ thống lọc nước tinh khiết là điều mong ước từ lâu của cha quản sứ và bà con nơi đây. Và điều mong ước này đã trở thành hiện thực. Từ nay bà con trong địa bàn giáo xứ không phân biệt lương giáo, đều có điều kiện tiếp cận nước sạch. Tôi xin chân thành cảm ơn quý ân nhân đã quan tâm yêu ái tới những nhu cầu chính đáng của người dân nơi đây. Caritas Vinh mong muốn, ngoài việc người dân có nước sạch để sử dụng, đây là cơ hội để cha quản sứ và những người có trách nhiệm truyền thông nâng cao nhận thức cho người dân trong địa bàn, giúp họ biết nguồn nước đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống. Nước là đường đưa các chất độc hại vào cơ thể và là môi trường trung gian để truyền dịch bệnh. Do đó, nước cần phải đủ về số lượng, nhưng phải đảm bảo chất lượng để hạn chế bệnh tật. Ngoài ra, cần khuyến khích bà con lương dân trong địa bàn giáo xứ dùng nước sạch, sống đức ái Kitô giáo trong mọi môi trường. Thúc đẩy mọi người chung tay góp sức bảo vệ sức khỏe cộng đồng trước những nguy cơ đe dọa của dịch bệnh bằng những hành động cụ thể như không xả rác bừa bãi, học cách xử lý rác thải, dùng các biện pháp để hạn chế tối đa ô nhiễm môi trường. Tin Roma. Đức Thánh Cha nói rằng, Kinh Mân Côi là lời cầu nguyện từ trái tim. Hôm 31 tháng 5 vừa qua, kết thúc tháng đặc biệt dâng kính Mẹ Maria, như hàng năm tại vườn Vatican có cuộc rước nến từ nhà thờ Thánh Stefano Abissini đến hang đá Đức Mẹ Lộ Đức. Ngày mùng 9 tháng 5 vừa qua, trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi các tín hữu hiện diện cầu nguyện với Mẹ Maria cách đặc biệt cho nước Syria. Ngài nói, anh chị em hãy gieo trồng lòng sùng kính Đức Mẹ bằng việc lần chuỗi mân côi hàng ngày, để như Mẹ Thiên Chúa, khi đón nhận các mầu nhiệm của Chúa Kitô trong cuộc sống của anh chị em. Anh chị em có thể ngày càng trở nên món quà tình yêu cho tất cả mọi người. Như các vị tiền nhiệm của Ngài, Đức Thánh Cha Francisco luôn tỏ tình yêu của Ngài đối với Mẹ Maria. Ngày sau khi được bầu làm giáo hoàng tại đền thờ Đức Bà Cả ở Roma, Ngài đã phó dâng quyền giáo huấn của Ngài cho Đức Bà là phần rỗi của dân Roma, và cũng đã giới thiệu cho thế giới biết hình ảnh của Đức Trinh Nữ là đấng tháo gỡ các vướng mắc. Trong nhiều lời cầu nguyện với Mẹ Maria, ví dụ trong dịp tôn vinh Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội tại quảng trường Tây Ban Nha ở Roma, Đức Thánh Cha Francisco luôn đề cao sự trợ giúp mà Đức Mẹ ban cho chúng ta để vượt thắng những khó khăn trong cuộc sống. Tháng Giêng vừa qua, trong bài giảng ngắn nhân ngày lễ di chuyển bức ảnh Đức Bà là phần rỗi của dân Roma, Đức Thánh Cha đã nói, bao nhiêu lần, trái tim là biển đầy giông bão, nơi mà các cơn sóng của các vấn đề chồng chất lên nhau, và những cơn gió của lo âu không ngừng thổi. Mẹ Maria là con tàu chắc chắn giữa cơn mưa lũ. Trong dịp kết thúc tháng Đức Maria năm 2013, khi đọc Kinh Mân Côi tại quảng trường, Đức Thánh Cha đã cầu nguyện. Lạy Mẹ Maria, người nữ lắng nghe, xin hãy mở đôi tay của chúng con. Xin làm cho chúng con biết lắng nghe lời của Chúa Giêsu con của Mẹ, giữa hàng ngàn lời của thế giới hôm nay. Xin làm cho chúng con biết lắng nghe thực tại, trong đó chúng con đang sống, trong mỗi con người chúng con gặp gỡ, đặc biệt những người nghèo, người đau khổ, đang gặp khó khăn. Lạy mẹ Maria, người phụ nữ cương quyết, xin chiếu sáng tâm trí và trái tim của chúng con, để chúng con biết vâng theo lời của Chúa Giêsu, con của mẹ, không do dự. Xin ban cho chúng con lòng can đảm của sự cương quyết. Xin đừng để chúng con bị lôi kéo. Đừng để cho người khác định hướng cuộc đời mình. Lạy mẹ Maria, người phụ nữ hành động, xin làm cho đôi tay và đôi chân chúng con nhanh chóng bước đến với tha nhân, để như mẹ mang lòng bác ái và tình yêu của Chúa Giêsu, con của mẹ, để mang ánh sáng tin mừng vào trong thế giới. Tin Vatican. Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin khẳng định, Giáo hội không thể phong chức linh mục cho phụ nữ. Chỉ có người nam mới có thể được lãnh nhận chức tư tế là một sự thật, và là một phần của đức tin Công giáo, và điều này sẽ không bao giờ có thể thay đổi được. Đức Hồng Y tân cử Luis Ladaria, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, đã khẳng định như trên trong bài viết của Ngài trên tờ Quan sát viên Roma hôm 29 tháng 5 vừa qua. Đức Hồng Y viết, ngày càng có những mối lo nghiêm trọng khi chứng kiến ở một số nước vẫn có những tiếng nói nghi ngờ bản chất chung cuộc của giáo huấn này. Thánh Gioan Phaolô đệ nhị, khi xác nhận giáo huấn và thực hành liên tục của giáo hội, đã chính thức tuyên bố vào năm 1994 rằng giáo hội không có thẩm quyền để phong chức linh mục cho phụ nữ, và phán quyết này được tất cả tín hữu của giáo hội tuân giữ một cách chung cuộc. Đức Hồng Y Ladaria cho biết, một số người tiếp tục đặt vấn đề về tính bất khả ngộ trong lời tuyên bố của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, được nêu lên trong tài liệu Ordatio Sacerdotalis. Vì văn kiện này không được xác định là ex cathedra, nghĩa là chưa chính thức, và long trọng tuyên bố là không thể sai lầm được. Lập luận này nói rằng, một quyết định sau đó của một giáo hoàng hoặc một công đồng trong tương lai có thể phủ nhận văn kiện đó. Nhưng Đức Hồng Y tân cử cảnh cáo rằng, gieo những nghi ngờ này là tạo ra sự nhầm lẫn nghiêm trọng giữa các tín hữu, không chỉ về bí tích truyền chức thánh như một phần của hiến chế thánh thiện của giáo hội, nhưng còn làm cho người ta hoang mang về cách thức mà các thẩm quyền giáo huấn có thể dạy các giáo huấn Công giáo một cách không thể sai lầm được. Giáo huấn của giáo hội không thể sai lầm khi được tuyên bố long trọng bởi một công đồng hay bởi một giáo hoàng khi tuyên bố ex cathedra. Đó là trường hợp của các học thuyết mới. Một giáo huấn cũng được công nhận là không thể sai lầm khi đã từng được thẩm quyền giáo huấn địa phương và hoàng vũ của các giám mục loan truyền khắp thế giới, trong sự hiệp thông giữa các ngài với nhau và với Đức Giáo Hoàng. Các giáo huấn Công giáo được công bố như thế, được tuân giữ một cách chung cuộc. Đó là những gì Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã làm. Đức Hồng Y Ladaria viết, Ngài không tuyên bố giáo điều mới mẻ, nhưng với thẩm quyền ban cho Ngài, trong tư cách là người kế nhiệm của Thánh Phêrô, Ngài chính thức xác nhận và xác quyết rõ ràng, để đánh tan bất kỳ nghi ngờ nào về điều mà thẩm quyền giáo huấn địa phương và hoàng vũ của các giám mục đã coi là thuộc về kho tàng đức tin trong suốt lịch sử của giáo hội. Chúa Kitô đã có ý ban bí tích này cho 12 tông đồ. Tất cả đều là nam giới, là những vị đến lượt mình, truyền lại cho những người nam khác. Giáo hội luôn thấy mình phải ràng buộc với quyết định này của Chúa. Trong đó, loại trừ khả năng chức tư tế có thể được ban một cách hợp lệ cho phụ nữ. Đức Hồng Y Ladaria nhấn mạnh rằng, để đáp lại những câu hỏi liên quan đến chủ đề này, Bộ Giáo lý Đức Tin đã liên tục lặp lại rằng, đây là một sự thật thuộc về kho tàng Đức Tin. Ứng viên cho chức tư tế phải là một người nam. Điều này thuộc về bản chất của bí tích này, và không thể thay đổi, vì bí tích truyền chức thánh được thiết định bởi chính Chúa Kitô. Sự kiện phụ nữ không thể được thụ phong linh mục, không ngụ ý tùng phục, nhưng nên hiểu là một sự phong phú hóa lẫn nhau. Vai trò cao quý của Đức Maria trong giáo hội, mặc dù mẹ không phải là một trong 12 tông đồ, cho thấy tầm quan trọng của cả nữ tính lẫn nam tính trong giáo hội. Một thách thức đối với văn hóa hiện đại là phải cố gắng hiểu được ý nghĩa và sự tốt lành trong sự khác biệt giữa nam và nữ. Đức Hồng Y Ladaria ghi nhận rằng, Đức Giáo Hoàng Francisco cũng đã tái khẳng định giáo huấn, theo đó chức tư tế chỉ dành cho người nam. Trong tông huấn Niềm Vui của Phúc Âm, được công bố vào năm 2013, Đức Thánh Cha viết, việc dành riêng chức tư tế cho nam giới như một dấu chỉ sự hiện diện của Chúa Kitô, đấng đã tự hiến trong bí tích thánh thể, không phải là một vấn đề mở ngõ cho các cuộc thảo luận. Và khi trả lời câu hỏi của một phóng viên trong chuyến đi Thụy Điển vào năm 2016, Đức Thánh Cha đã nói, về khả thể phong chức cho phụ nữ trong giáo hội Công giáo, lời cuối cùng rõ ràng đã được đưa ra bởi Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, và điều này vẫn còn hiệu lực.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo tông huấn Gaudete et Exsultate về ơn gọi nên thánh trong thế giới ngày nay của Đức Thánh Cha Francisco, ban hành ngày 19 tháng 3 vừa qua, với bản dịch Việt ngữ của Paulo Phạm Xuân Khôi, được đăng tải trên trang tin Việt Catholic. Đức Thánh Cha tiếp tục tông huấn như sau. Chương 4. Các đặc tính của sự thánh thiện trong thế giới ngày nay. Số 110. Trong khuôn khổ của sự thánh thiện cao cả mà các mối phúc thật và Matthew chương 25 từ câu 31 đến câu 46 đưa ra, tôi muốn đề cập đến một số đặc tính hoặc biểu thức tâm linh theo thiện ý của tôi là rất cần thiết để hiểu được cách sống mà Chúa mời gọi chúng ta. Tôi sẽ không ngừng lại để giải thích các phương tiện thánh hóa đã được chúng ta biết đến, các phương pháp cầu nguyện khác nhau, các bí tích thánh thể và hòa giải vô giá, việc dâng những hy sinh cá nhân, các hình thức sùng kính khác nhau, việc linh hướng và nhiều việc khác nữa. Ở đây, tôi sẽ chỉ nói về một số khía cạnh của ơn gọi nên thánh mà tôi hy vọng sẽ vang âm một cách đặc biệt. Số 111. Các đặc tính tôi muốn nhấn mạnh không phải là tất cả những gì có thể tạo thành một mô hình nên thánh, nhưng chúng là năm biểu hiện tuyệt vời của tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân mà tôi cho là có tầm quan trọng đặc biệt vì một số nguy cơ và giới hạn nào đó của nền văn hóa hiện nay. trong nền văn hóa này, chúng ta thấy một cảm giác lo lắng, đôi khi bạo động, làm cho chúng ta sao lãng và suy nhược. Sự tiêu cực và buồn rầu, tính tự mãn được nuôi dưỡng bằng chủ nghĩa tiêu thụ, chủ nghĩa cá nhân, và tất cả những hình thức tâm linh sai lạc, không gặp gỡ được Thiên Chúa, hiện đang thống trị thị trường tôn giáo thời nay. Kiên trì, kiên nhẫn và hiền lành. Số 112. Đặc tính đầu tiên trong những đặc tính co tát này có nền tảng vững chắc nơi Thiên Chúa, Đấng yêu thương và nâng đỡ chúng ta. Nguồn sức mạnh nội tâm này giúp chúng ta kiên trì giữa những thăng trầm của cuộc đời, nhưng cũng giúp chúng ta chịu đựng được sự thù địch, phản bội và thất bại của người khác. Nếu Thiên Chúa giúp chúng ta, thì ai chống lại được chúng ta? Đây là nguồn bình an được tìm thấy nơi các thánh. Sức mạnh nội tâm như vậy khiến chúng ta có thể làm chứng về sự thánh thiện qua việc kiên nhẫn và kiên định làm việc lành trong một thế giới đầy biến động, ồn ào và năng nổ của chúng ta. Đó là lòng trung thành phát sinh từ tình yêu, vì những ai tin tưởng vào Thiên Chúa cũng có thể trung thành với tha nhân. Họ không bỏ rơi người khác trong những lúc khó khăn, họ đồng hành với những người ấy trong cơn ưu phiền và sầu khổ của họ. Mặc dù làm như thế có thể không mang lại cho những người ấy các thỏa mãn tức thì. Số 113. Thánh Phaolô đã xin các tín hữu Roma đừng lấy ác báo ác, đừng tìm cách trả thù, đừng để bị sự dữ khuất phục, nhưng lấy điều lành mà khuất phục sự dữ. Thái độ này không phải là dấu chỉ của sự yếu đuối, mà của sức mạnh thật sự, bởi vì chính Thiên Chúa chậm bất bình nhưng rất quyền năng. Lời Chúa khuyên chúng ta hãy loại bỏ tất cả mọi đắng cay, phẫn nộ, giận hờn, chửi bới, cùng mọi điều gian ác. Số 114. Chúng ta cần phải vật lộn với và đề phòng các khuynh hướng hung hăng và ích kỷ của mình, và đừng để cho chúng bén rễ. Hãy nóng giận, nhưng đừng phạm tội, chớ để mặt trời lặn trên cơn giận của anh em. Khi cảm thấy bị đuối sức, chúng ta luôn luôn có thể bám lấy mỏ neo cầu nguyện, là điều đưa chúng ta trở lại vòng tay Thiên Chúa và nguồn bình an của chúng ta. Anh em đừng lo lắng về bất cứ điều gì, nhưng trong mọi sự, hãy dâng lên Thiên Chúa lời cầu xin của anh em bằng kinh nguyện, xin ơn và tạ ơn. Và bình an của Thiên Chúa là bình an vượt trên tất cả mọi hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng trí anh em. Số 115. Kitô hữu cũng có thể bị quấn vào mạng lưới bạo lực bằng lời nói qua mạng Internet và các diễn đàn truyền thông kỹ thuật số khác nhau. Ngay cả trong các phương tiện truyền thông công giáo, các ranh giới có thể bị vượt qua, phỉ báng và vu khống có thể trở nên phổ thông, cùng tất cả các tiêu chuẩn đạo đức và tôn trọng danh tiếng của người khác có thể bị gạt đi. Kết quả là một sự phân đôi nguy hiểm, vì những gì có thể được nói ở đó có thể không được chấp nhận trong các cuộc thảo luận công khai, và người ta tìm cách bù đắp cho sự bất mãn của mình bằng cách mạ lị người khác. Điều đáng chú ý là đôi khi có những người tự cho là mình giữ các điều răn khác, nhưng lại hoàn toàn bỏ qua điều răn thứ 8, chớ làm chứng dối, và tàn nhẫn hủy hoại thanh danh người khác. Ở đó, họ chứng tỏ một cách không giữ gìn rằng cái lưỡi là thế giới của sự giữ, và thiêu hủy toàn thể đời sống chúng ta vì được nhóm lên bởi lửa hỏa ngục. Số 116. Sức mạnh nội tâm là việc làm của ân sủng, tránh cho chúng ta khỏi bị kích động bởi bạo lực là điều tràn ngập đời sống xã hội ngày nay, bởi vì ân sủng làm giảm bớt tính ham danh và giúp người ta dễ dàng trở nên có lòng hiền lành. Các thánh không phí sức than phiền về những thất bại của người khác. Các ngài có thể cột lưỡi của mình trước những lỗi lầm của anh chị em mình, và tránh những hành động bạo lực bằng lời nói hạ nhục và ngược đãi người khác, bởi vì các ngài cho là mình không xứng đáng để đối xử khắc nghiệt với tha nhân, nhưng coi họ như hơn mình. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần tiếp theo tông huấn Gaudete et Exsultate về ơn gọi nên thánh trong thế giới ngày nay của Đức Thánh Cha Francisco. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của tông huấn này trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên đất ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên tình yêu, niềm tin Giê-xu.
Mến chào các bạn trẻ. Bàn về ý nghĩa của đau khổ, đây là đề tài của mục Nói với giới trẻ tuần này.
Đốt cháy tan niềm đau, sao bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Các bạn trẻ thân mến, trong những giây phút thanh thản nhất, nhìn lại các biến cố đã qua, chúng ta thường khám phá được giá trị và ý nghĩa sâu xa của đau khổ. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta phải đối đầu với những đau khổ, xem ra chẳng có mục đích hay bất cứ giá trị nào. Đớn đau trong thân xác và đau khổ trong tâm hồn thuộc loại ấy. Những đớn đau trong thân xác khác với đau khổ trong tâm hồn, vốn là một phản ứng tâm linh đối với sự đau đớn. Như vậy, vấn đề được đặt ra là, liệu khi tìm thấy mục đích và ý nghĩa trong đau khổ, chúng ta có thể thay đổi được thái độ đối với đau khổ không? Và liệu một sự thay đổi thái độ có giúp giảm bớt sự đau khổ không? Trong cuốn sách có tựa đề Đau đớn, đó là một món quà chẳng ai muốn nhận. Tác giả là bác sĩ Paul Brand đã khảo sát về ý nghĩa và mục đích của nỗi đau đớn trong thể xác. Bác sĩ Brand là một chuyên gia nổi tiếng về bệnh phong củi. Là con của nhà truyền giáo, ông đã trải qua thời niên thiếu tại Ấn Độ. Tại đây, ông đã có dịp tiếp xúc với không biết bao nhiêu người sống trong những điều kiện khốn khổ nhất. Nhận thấy rằng, người Ấn Độ có sức chịu đựng trước nỗi đớn đau trong thân xác hơn người Tây Phương, bác sĩ Brand quan tâm một cách đặc biệt đến hệ thống chịu đau trong thân thể con người. Nhờ săn sóc cho những người phun củi tại Ấn Độ, ông đã làm được một cuộc khám phá lý thú. Đó là những tàn phá trên thân thể người bị phun củi không do chính cơn bệnh cho bằng tình trạng mất cảm giác của bệnh nhân. Vì các bệnh nhân không còn biết đau đớn, hệ thống báo động và những thiệt hại trong thân xác cũng hoàn toàn bị tê liệt. Bác sĩ Brand quan sát sự kiện, các bệnh nhân có thể đi hoặc chạy bằng những chân tay thối rữa lòi xương ra ngoài. Các bệnh nhân càng không cảm thấy đau đớn thì sự hủy hoại thân xác lại càng tệ hơn. Vì không biết đau đớn, nhiều bệnh nhân còn cho cả tay chân vào lửa mà không hề có cảm giác nào. Nói tóm lại, các bệnh nhân phun củi tự hủy hoại thân xác chỉ vì không còn cảm nhận được sự đau đớn. Trong tác phẩm nói trên, bác sĩ Brand kể lại vô số những trường hợp tự hủy hoại như thế. Dâng hiến cả cuộc đời để săn sóc những người phun củi, bác sĩ Brand đi đến kết luận rằng, đau đớn không phải là một kẻ thù như người phương Tây thường nghĩ, mà là một hệ thống sinh lý kỳ diệu cảnh báo cho con người về những thiệt hại có thể xảy đến cho thân xác và như vậy giúp bảo vệ con người. Nhưng tại sao nỗi đau đớn lại luôn luôn mang lại cho chúng ta cảm giác khó chịu? Bác sĩ Brand trả lời rằng, cảm giác khó chịu do nỗi đau gây ra chính là điều giúp bảo vệ con người và cảnh giác con người về nguy hiểm và thương tật đang xảy ra. Tính cách khó chịu của nỗi đau buộc toàn thân phải huy động để đối đầu với vấn đề. Cho dẫu tự nó, thân xác con người có những phản xạ tự nhiên để bảo vệ con người và giúp con người nhanh chóng tránh xa nỗi đau. Chính tính cách khó chịu của nỗi đau mới có sức huy động toàn thân để đối phó và hành động. Kinh nghiệm ấy cũng được tích lũy để giúp con người ứng phó trong tương lai. Theo bác sĩ Brand, nếu tìm được ý nghĩa trong đau khổ có thể giúp con người đối phó với những vấn đề của cuộc sống, thì hiểu được ý nghĩa của đau đớn trong thể xác cũng có thể xoa dịu nỗi đớn đau. Như vậy, trong khi còn mạnh khỏe, con người có thể chuẩn bị đối phó với những nỗi đau đớn bằng cách nhận ra lý do tại sao mình phải đau đớn. Chúng ta hãy thử tưởng tượng, cuộc sống sẽ như thế nào nếu không có đau đớn? Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Lần tới, chúng ta tiếp tục nói về đề tài này. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Có biết bao người trong cuộc đời đi tìm hạnh phúc, tìm trong danh vọng, trong thế thái hay trong sang giàu, tìm trong cõi mê, trong tư lợi thế trần là cũ. Mấy ai đâu ngờ đời là thế đó vẫn còn buồn đau. Đời là thế đó có lúc than van vất vả gian nan, u buồn khóc than ướt mi lệ tràn. Đời là thế đó có khi bình an dâng tràn hạnh phúc, lúc vang tiếng cười chứa tràn niềm vui. Có những con người trong cuộc đời đi tìm hạnh phúc, tìm trong đau buồn, trong khốn khó hay trong nhọc nhằn, tìm trong xót xa, trong khiêm hạ, trong việc nhỏ bé. Mấy ai đâu ngờ đời là thế đó vẫn còn niềm vui. Đời là thế đó có lúc than van vất vả gian nan, u buồn khóc than ướt mi lệ tràn. Đời là thế đó có khi bình an dâng tràn hạnh phúc, lúc vang tiếng cười chứa tràn niềm con người. Trong cuộc đời ai cũng khao khát, cầu mong cho mình không khốn khó cũng như đau buồn, và luôn ước mong trong an nhàn, trong niềm hạnh phúc. Mấy ai đâu ngờ đời là thế đó song hành mi lệ tràn. Đời là thế đó, có khi bình an dâng tràn, hạnh phúc lúc vang tiếng cười chưa tràn niềm. Đời là thế đó, có lúc than van vất vả gian nan, u buồn khóc than ướt mi lệ tràn. Đời là thế đó, có khi bình an dâng tràn, hạnh phúc lúc vang tiếng cười chưa tràn niềm. Đời là thế đó.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Thiền sư dẫn theo một nhóm đệ tử. Khi đến bên một bờ sông, họ nhìn thấy một gia đình đang quát tháo nhau ầm ĩ, vang cả một góc trời. Vị thiền sư nhìn họ một lát, rồi mỉm cười, quay lại hỏi những đệ tử của mình. Các con có biết vì sao người ta thường la hét mỗi khi nổi giận không? Các đệ tử suy nghĩ một lúc, rồi một người trả lời. Thưa Thầy, chúng ta la hét vì chúng ta mất bình tĩnh. Vị thiền sư lại hỏi, nhưng vì sao phải la hét khi người khác đứng ngay gần con? Con hoàn toàn có thể nói với anh ta một cách nhẹ nhàng cơ mà. Các đệ tử lại đưa ra vài câu trả lời khác nhau. Sau khi nghe tất cả quan điểm của họ, vị thiền sư mới nhẹ nhàng giải thích. Khi hai người đang giận nhau, thì trái tim của họ đã không còn ở gần nhau nữa. Từ trong thâm tâm, họ cảm thấy giữa họ và người kia có một khoảng cách rất xa, nên muốn nói cho nhau nghe thì họ phải dùng hết sức bình sinh để nói thật to. Sự giận dữ càng lớn, thì khoảng cách càng xa, và họ càng phải nói to hơn, để tiếng nói của họ bao trùm khoảng cách ấy, và có thể nghe được nhau nói gì. Vị thiền sư lại nói tiếp. Khi hai người yêu nhau, thì họ không bao giờ hét to, mà chỉ nói nhỏ nhẹ. Bởi vì trái tim của họ đang cận kề nhau. Giữa họ không tồn tại khoảng cách, hoặc nếu có thì rất nhỏ. Và khi hai người ấy đã yêu nhau thật đậm đà, thì họ không nói nữa, họ chỉ thì thầm, họ đã đến rất gần nhau bằng tình yêu của họ. Khi các con bàn cãi với nhau về một vấn đề nào đó, phải giữ trái tim của các con lúc nào cũng cận kề. Đừng bao giờ thốt ra điều gì khiến các con cảm thấy xa cách nhau. Nếu không, thì có một ngày, khoảng cách ấy càng lúc càng rộng và càng xa, thì các con sẽ không còn tìm ra được lối để quay về. Quý vị và các bạn thân mến, ngay từ khi còn tấm bé, câu ca dao, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, đề cao giá trị của lời ăn tiếng nói trong cuộc sống hàng ngày, đã rất quen thuộc với chúng ta. Dần dần, khi lớn lên, theo kinh nghiệm của mình, chúng ta phải thừa nhận rằng, dù lời nói gió bay, nhưng lại có ý nghĩa và giá trị rất quan trọng trong cuộc sống con người. Những lời nói nhẹ nhàng, tế nhị, giúp chúng ta tạo được một bầu khí giao tiếp đầy thiện cảm và hiệu quả với người khác, đồng thời duy trì được những mối quan hệ hòa thuận, tốt đẹp. Còn những lời nói chua cay, nặng nề, thường dễ làm người khác xa cách chúng ta và có thể dẫn đến những thất bại trong công việc và những mối tương quan với người khác. Biết rằng, lời nói chẳng mất tiền mua, nhưng lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau lại là điều không dễ dàng thực hiện được. Chúng ta có thể thực hành những điều này theo lời chỉ dẫn của Thánh Phaolô. Đừng có lời hư từ nào lọt khỏi miệng anh em, nhưng lời lẽ phải lương thiện, sinh ơn ích cho những ai nghe. Mọi kiểu cay chua, gắt gỏng, nóng giận, la lối chửi rủa, nhất nhất phải đánh bạc khỏi nơi anh em với mọi thứ thâm độc. Trái lại, anh em hãy ở nhân hậu, chạnh thương, biết tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô. Quả vậy, việc duy trì cho mình những suy nghĩ tích cực về người khác và đặt mình vào vị trí của họ để thấu hiểu, cảm thông với họ sẽ giúp chúng ta có được một sự bình an và khoan dung trong tâm hồn. Đồng thời, việc nhớ đến ơn tha thứ của Chúa và những người xung quanh mà chúng ta nhận lãnh được hàng ngày khi có những thiếu sót, lỗi lầm, cũng giúp chúng ta biết khiêm tốn và dễ dàng bao dung hơn với những lỗi lầm và thiếu sót của người khác. Nhờ đó, chúng ta sẽ không thể thốt ra những lời nói gây mâu thuẫn, xung đột hay tranh cãi, nhưng sẽ dành cho nhau những lời nói tha thứ và ấm áp tình yêu thương. Lạy Chúa, sự độ lượng, cảm thông và thuận hòa với nhau làm cho tâm hồn và cuộc sống của chúng con được trở nên nhẹ nhàng, thanh thản và yên vui. Xin Chúa cho chúng con có được một con tim luôn đong đầy tình yêu thương, chỉ biết cất lên những bài ca xây dựng tình người và chúc tụng Thiên Chúa. Amen.
Đông con tim thật đầy với bao nhiêu ân tình này, con tim hồng đôi môi nồng đậm tình yêu thương, chung oan vô cùng chẳng điều ngoa. Cha cao cao như mây xanh reo khắp trời cao, con dâng trao ngàn ca khúc thanh ca tuyệt vời như ân tình yêu thương đấng.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.